xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 12 tiếp theo. Từ bộ công lê Tây Phương đến chiếc áo dài Trung Hoa. Việc Tống Thượng Tiết từ bỏ bộ công lê Tây Phương đáng cho chúng ta nghiên cứu kỹ hơn. Y phục Tây Phương đã trở nên phổ biến tại Trung Hoa. Là một người tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, tiến sĩ Tiết phải mặc công lê, đeo cà vạt và đội mũ Tây. Nhưng cậu đã chấp nhận bộ quần áo kiểu Trung Hoa như một thanh niên. Có phải đây là cách tế nhị cho thấy quan điểm chống chủ nghĩa đế quốc của cậu? Hay nó được kích ứng bởi lời nhận xét xúc phạm mà cậu nghe được trên tàu rằng người Hoa còn tệ hơn con chó? Rất có thể là vậy. Hay nó chỉ cho thấy quyết tâm trở thành nhà truyền đạo của cậu? Rất có khả năng Tống Thượng Tiết được thôi thúc bởi tấm gương vĩ đại của những người hùng thuộc linh như Hudson Taylor, người đã chấp nhận y phục và kiểu tóc Trung Hoa. Cũng có thể cậu được thôi thúc bởi một nhà truyền đạo lớn khác là Saint Francis ở Assisi. Kinh nghiệm tin Chúa của ông dường như phản chiếu kinh nghiệm của chính cậu. Ảnh hưởng của Thánh Francis ở Assisi. Khoảng thời gian gần cuối năm 1926, cậu Tiết gửi cho cha mẹ một bưu thiếp trích dẫn những câu đã được dịch trong lời cầu nguyện của Thánh Francis. Đó cũng là năm kỷ niệm 700 năm ngày mất của Thánh Francis được tổ chức ở thành phố New York. Thật vậy, Tống Thượng Tiết đến New York 2 tuần trước Festival of the Saint, ngày hội của Thánh Francis. Ngày Chủ nhật 3 tháng 10 năm 1926, tờ New York Times thông báo nhiều mục sư trong thành phố sẽ giảng về Francis ở Assisi. Việc Tống Thượng Tiết quen thuộc với cuộc đời của Francis ở Assisi có thể được nhìn thấy trong 2 sự kiện quan trọng trong cuộc đời ông. Vào tháng 4 năm 1932, sau khi đọc bản dịch của Sherwood về cuộc đời Thánh Francis, cậu nhận xét Eddie đã bỏ sót một khía cạnh quan trọng nhất, quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc đời Francis. Khi ông Tiết dành nhiều thời gian hơn với gia đình vì sức khỏe hạn chế năm 1940, ông kể câu chuyện về những người hùng thuộc linh cho 3 cô con gái. Người đầu tiên ông kể là Francis ở Assisi. Không có gì quá đáng khi nói rằng cuộc đời của Francis ở Assisi đã in sâu vào Tống Thượng Tiết. Nhiều đặc điểm của ông hấp dẫn Tống Thượng Tiết, Francis từ bỏ sự giàu có sau khi tin Chúa. Francis cũng mặc quần áo đơn giản để đồng cảm với tầng lớp nông dân trong thời của ông. Francis ở Assisi thề sống nghèo khổ và thành lập cộng đồng giáo sĩ Franciscan Order. Kenneth Baxter Wolfe, giáo sư sử học tại Bormana College trong quyển The Poverty of Riches, Saint Francis of Assisi Reconsidered, đã nghiên cứu tư tưởng tình nguyện sống nghèo trong cuộc đời Francis ở Assisi. Wolfe ghi, những bộ quần áo đẹp Francis mặc trước kia tiêu biểu cho cấp bậc xã hội cao của Assisi như thế nào, thì bây giờ quần áo xấu, cũ mà ông mặc sau khi tin Chúa là lời tuyên bố rõ ràng về sự đồng hóa với tầng lớp xã hội thấp nhất thể ấy. Chẳng phải việc Tống Thượng Tiết mặc áo dài Trung Hoa rất giống với việc tự nguyện sống khổ của Francis ở Assisi sao? Chẳng phải đó là cách Tống Thượng Tiết thể hiện sự thay đổi bên trong xảy ra ở New York sao? Chính xác hơn, điều đó khẳng định sự kêu gọi trở thành người giảng phúc âm của Chúa Giêsu Christ. Điều Tống Thượng Tiết làm không chỉ là sự thay đổi kiểu trang phục. Sự thay đổi phản ảnh điều gì đó ý nghĩa hơn bên trong. Tống Thượng Tiết đã từ bỏ những thành công của chính mình để chỉ tập trung vào Chúa của Thế Giêsu. Một cu li Trung Hoa. Tống Thượng Tiết không chỉ chọn trang phục bản địa, mà cậu còn cố tình chọn loại vải chất lượng thấp mà nông dân và người lao động thường dùng. Nhiều người mô tả Tống Thượng Tiết giống một cu li người Hoa trong bộ áo dài xanh. Cậu Thiết thừa nhận người ta xem thường cậu khi lần đầu tiên cậu đến Bắc Kinh năm 1931. Elisha Wu lúc đầu thấy chán ghét bởi bộ dạng và phong cách trên bục giảng của tiến sĩ Tiết, đến nỗi ông bỏ đi ra khỏi phòng khi nghe cậu Tiết lần đầu tiên. Wu đã đi cả trăm dặm đến Shantou, tỉnh Quảng Đông để nghe Tống Thượng Tiết, nhà khoa học được Mỹ đào tạo. Tuy nhiên, sau đó, Wu quay lại buổi nhóm. Trong một bài báo viết về Tống Thượng Tiết năm 1961, Wu nhớ lại lời giảng của tiến sĩ Tiết mạnh mẽ đến thế nào và thế nào ông đã khóc khi nghe tin tiến sĩ qua đời sớm. Một người khác cũng có ấn tượng ban đầu không ngay về Tống Thượng Tiết là Lim Bue Hien, một bác sĩ trẻ. Lần đầu tiên nghe Tống Thượng Tiết, anh quyết định không quay lại buổi nhóm. Nhưng không lâu sau đó, Lim biết mình sai và sau đó trở thành đệ tử thành đạt của tiến sĩ Tiết. Trong và sau Thế chiến thứ hai, Lim làm việc nhiều nơi ở Đông Nam Á, lãnh đạo các cuộc phấn hưng trong nhiều khu vực Tống Thượng Tiết đến thăm. Đối với Tống Thượng Tiết, con đường của nhà truyền giảng phúc âm nghĩa là đóng đinh mọi kiêu hãnh của thế gian và những ước muốn tư lợi. Mức độ từ bỏ này khiến cuộc đời ông khác biệt với những người khác. Đó không phải là việc làm một lần là xong, mà là hành động liên tục suốt cuộc đời. Trong thời của tiến sĩ, làm mục sư ở Trung Hoa nghĩa là sống nghèo khổ. Tống Thượng Tiết nhiều lần nói cậu sợ sống trong nghèo khổ và thiếu thốn như cha mình. Khi đáp lại tiếng gọi làm người giảng đạo, Tống Thượng Tiết phải vượt qua hàng rào lớn của cái nghèo và khó khăn kinh tế. Với những thành tựu đạt được của một nhà khoa học, tiến sĩ đã mất rất nhiều. Cậu có thể có được những vị trí với mức thù lao hấp dẫn nhưng đã hy sinh điều đó. Không quá đáng khi nói rằng cậu đã từ bỏ ở mức độ cao hơn hết. Tống Thượng Tiết từ bỏ điều cậu đã có được, một sự nghiệp đầy triển vọng, sự sung túc và thanh thế. Chương 13. Ổn định cuộc sống, người chồng, người thầy, nhân sự cơ đốc. Mặc dù cam kết đi theo sự kêu gọi, nhưng Tống Thượng Tiết hiểu gánh nặng tài chánh trên đôi vai cha mình. Vì vậy, khi có lời mời dạy học, cậu nhận ngay. Đầu năm 1928, cậu dạy hóa học và kinh thánh tại hai trường trung học Guthrie Memorial High School là trường trung học cũ của cậu và Hamilton Good School. Cậu dạy mỗi tuần 3 ngày và dành thời gian còn lại cho công việc hội thánh, phụ giúp việc truyền giảng và hướng dẫn học kinh thánh. Cùng lúc đó, cha mẹ Tống Thượng Tiết cố gắng hết sức thuyết phục con trai thực hiện lời đính ước. Cuối cùng, cậu Tiết gặp mặt vị hôn thê của mình ngày 20 tháng 11 năm 1927. Theo ghi chép của cậu Tiết, đó không phải là buổi hẹn hò lãng mạn gì cả. Ngay lần gặp đầu tiên, cậu đã nói với cô Eugene Hoa rằng thật ra cậu muốn sống độc thân, ngụ ý kết hôn là ý của cha mẹ cậu. Cậu cũng nói với cô rằng cô phải sẵn sàng sống hy sinh sau khi họ lấy nhau. Khoảng một tháng sau lần gặp đầu tiên, hai người làm đám cưới ngày 18 tháng 12 năm 1927. Sau đám cưới, Tống Thượng Tiết nói với người vợ mới về sự đau đớn cậu phải chịu khi ở Hoa Kỳ và niềm vui trong mối thông công thuộc linh với Chúa. Bà Tống Thượng Tiết kể cho ông nghe về giấc mơ bà nhìn thấy trước lễ đính hôn. Trong giấc mơ đó, một nữ giáo sĩ bảo bà lấy ông. Bà cho rằng hôn nhân của họ do Chúa sắp đặt. Có không ít thách thức khi bà đồng ý cuộc hôn nhân này, nhất là khi tin cậu Tiết nhập viện tâm thần được lan truyền. Bà Tống Thượng Tiết trở thành người hỗ trợ thầm lặng, vững vàng cho chức vụ của chồng những năm sau đó. Mục sư William E. Schubert, người biết rõ hai vợ chồng, nói rằng bà Tiết giúp đỡ ông Tiết nhiều nhất và không bao giờ chỉ trích ông. Thật là lạ, Tống Thượng Tiết không hề nhắc đến hôn nhân của mình trong mọi ghi chép hồi ký. Ngược lại, ba ngày sau đám cưới, người ta tình cờ nghe ông nói ước gì ông chưa lấy vợ. Học lại văn hóa, Tống Thượng Tiết được đặc biệt danh mang tính xúc phạm là Venzi Zhuang Giwan, được dịch là tiến sĩ điên hoặc học vị tiến sĩ điên. Cần nhớ rằng tiến sĩ Tiết khi trở về Trung Hoa có phần bị Mỹ quốc hóa. Những lề thói khác thường của ông có phần do thiếu sự nhạy bén văn hóa là điều không thể chấp nhận. Tiến sĩ Hoa Kỳ Tống Thượng Tiết đã gây xôn xao quê vợ của ông ở Hoa Xì, đôi khi được dịch theo nghĩa đen là Yellowstone trong Anh ngữ. Theo phong tục, người con gái đã có chồng và chồng phải đến thăm nhà cha mẹ vợ vào ngày đầu năm âm lịch. Vì vậy, ngày 23 tháng 1 năm 1928, ông Yu hãnh diện tiếp đón chàng con rể thông thái, một sư Wei thuộc hội thánh giám lý Hoang Si. Xem đây là một ý kiến hay khi tổ chức đón mừng năm mới của hội thánh tại tư gia ông Yu và mời vị tiến sĩ nói chuyện vào ngày đầy triển vọng này. Ngày hôm đó, một đám đông xuất hiện và tập trung trong sân. Tống Thượng Tiết đã làm một việc kỳ dị nhất trong mắt những người Trung Hoa. Ông đóng cổng lại khi trong sân đã kín người. Một sư Wei vô cùng giận vì đóng cửa trong dịp lễ hội có nghĩa là tương lai không may mắn. Nhưng một sư Wei còn sửng sốt hơn nhiều khi tiến sĩ Tống Thượng Tiết treo các tranh áp phích lên tường và diễn kịch câu chuyện Lazare. Tiến sĩ hét lên: "Hỡi Lazare, Lazare, hiện bây giờ anh đã chết." Ông kêu khóc như người dân địa phương thường làm khi than khóc người chết. Nhưng thật sự không thích hợp trong lúc này, vì chết chóc và khóc than được cho là vận xui. Một sư quay lo lắng cho gia đình và các thân hữu của họ. Sự việc này cho thấy rõ sự thiếu hiểu biết của Tống Thượng Tiết về những điều cấm kỵ trong văn hóa. Có lẽ ông đã bị la rầy vì những sai lầm ngớ ngẩn về văn hóa. Ông phải tái hội nhập vào với cảnh văn hóa Trung Hoa trước khi phát triển công việc. Phục Hưng và Bắc Bớ. Mùa xuân năm đó, Tống Thượng Tiết giúp bà Elizabeth Brewster tổ chức lớp huấn luyện những người lãnh đạo hàng đầu thuộc hệ phái giám lý cho năm quận ở Hinghua và Xiangyu, bây giờ là Xiangyu. Theo The China Christian Advocate, tạp chí truyền giáo do Methodist Episcopal Mission xuất bản định kỳ, thì chương trình đặc biệt này được đón nhận nồng nhiệt đến nỗi các nhà truyền đạo từ các quận khác yêu cầu tổ chức các buổi huấn luyện như vậy ít nhất mỗi năm một lần. Điểm nổi bật của chương trình huấn luyện là một loạt các buổi nhóm đặc biệt tổ chức tại Xiangyu từ 17 đến 24 tháng 5, một phần trong chương trình Hội đồng Giám lý Hinghua. Tống Thượng Tiết là một trong các diễn giả cùng với một sư Joseph S. Flex, một người Do Thái cải đạo, và ba nhà truyền giáo phúc âm của Hội truyền giáo Bethel ở Thượng Hải. Một sư Andrew Gein, trưởng nhóm Bethel, ở chung phòng với tiến sĩ Tiết trong tuần lễ đó. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Trong một buổi nhóm, Gitt ấn tượng nhất khi Tống Thượng Tiết thành tâm quỳ gối, xưng tội để đáp ứng lời mời gọi tin Chúa của ông, mặc dù chính Tống Thượng Tiết là diễn giả được mời. Toàn bộ các buổi nhóm nhấn mạnh sự ăn năn tội, sự tái sanh và thánh hóa. Mỗi buổi nhóm kéo dài 3 tiếng, với gần 300 người chịu sự cáo trách tội sâu sắc và xin tha tội. Trong một lá thư viết cho cô Jenny Hashi thuộc Hội truyền giáo Bethel ngày 9 tháng 6 năm 1928, một sư Winfred Cole, chủ nhiệm ở St. New, viết: "Bây giờ tôi cầu xin Chúa nhân từ, chứng tỏ rằng đây chỉ là bước khởi đầu và sự phục hưng có thể tiếp tục cho đến khi nó đụng đến mọi ngóc ngách của thế giới." Kết quả của buổi nhóm là nhiều nam sinh và nữ sinh trong các trường trung học đã tin Chúa. Tuy nhiên, cũng chính những buổi nhóm này mà Tống Thượng Tiết đã có sự liên tưởng giữa thờ hình tượng và cúi lại trước ảnh cố tiến sĩ Tôn Trung Sơn, người cha sáng lập Trung Hoa mới. Chẳng bao lâu có tin đồn rằng ông Tiết coi thường tiến sĩ Tôn Trung Sơn, xem ông như một người lãnh đạo tham nhũng. Điều này gây kích động không ít. Những lời cáo buộc Tống Thượng Tiết chống cách mạng đã đến tai Sở Quốc Dân Đảng địa phương. Một sư Cole cho biết vì sự thành công của các buổi nhóm mà các phần tử chống cơ đốc bị khuấy động. Một sư Cole nói: "Họ đe dọa bắt ông Tiết, nói rằng không nên để cho ông sống. Sinh viên các trường công cố tìm cách quấy rối tại các buổi nhóm. Báo chí địa phương đang bị kích động. Sở Quốc Dân Đảng ban lệnh bắt và bắn đối với Tống Thượng Tiết. Tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát." Tin đồn cũng lan truyền từ một đồng nghiệp trong trường cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa vì Tống Thượng Tiết học cao hơn. Vì gặp chống đối từ nhiều sinh viên và những người khác, nên Tống Thượng Tiết phải từ bỏ công tác dạy học để tập trung vào việc giảng đạo. Trong cái rủi lại có cái may, vì ông viết ngày 21 tháng 6, cảm ơn cha trên trời, đấng làm việc qua con người và những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của con, đã buộc con phải rời bỏ việc dạy học mà hoàn toàn tập trung giảng đạo. Tuy nhiên, sau này Tống Thượng Tiết cho biết ông thật sự đã phàn nàn với Chúa cho đến khi ông hiểu rằng ông phải tập trung vào công việc truyền giảng phúc âm mà thôi, chứ không phải việc dạy học ở trường. Khuấy động phong trào thanh niên. Tống Thượng Tiết sau đó trở thành nhân sự làm việc toàn thời gian của Hội đồng Hiên Hoa thuộc Methodist Episcopal Church. Trách nhiệm chính của ông là huấn luyện các lãnh đạo hàng đầu và thực hiện chương trình truyền giảng trong các hội thánh miền quê. Ông xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Tống Thượng Tiết thành lập một nhóm phúc âm bao gồm nhiều nhân sự cơ đốc và một số sinh viên đã cải đạo trong cuộc phục hưng mùa xuân. Họ lên đường đến miền Duyên Hải phía Nam Hiên Hoa để làm chứng trong 2 tuần. Chuyến đi là một thành công lớn. Các thanh niên đi thăm viếng các gia đình ban ngày, còn ban đêm thì tổ chức các buổi chia sẻ phúc âm. Những người trẻ hơn làm chứng trong khi ông rao giảng sứ điệp. Tường thuật của một sư cô ghi lại, các hội thánh ở đó không dám nhóm họp buổi tối vì sợ cướp, nhưng họ đã thoát khỏi nỗi sợ mà tập trung cả 100 người đến nghe đám trẻ giảng và làm chứng điều Chúa đã làm cho họ. Nhóm cũng kinh nghiệm không chỉ việc làm chứng. Họ nhìn thấy vợ mục sư Liêu Trung Gia phục hồi sức khỏe sau khi họ hết lòng cầu nguyện cho bà. Họ làm chứng cho những người thờ hình tượng và gặp nhiều trường hợp bị quỷ ám. Trong chuyến đi, Tống Thượng Tiết đã sáng tác một bài hát đơn giản. Cầu nguyện là tương giao với Chúa. Đọc Kinh Thánh có thể chữa bệnh và đuổi quỷ. Đọc Kinh Thánh giúp đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân phải luôn luôn đọc Kinh Thánh. Huấn luyện những lãnh đạo chủ chốt. Giữa tháng 7, Tống Thượng Tiết tập hợp hơn 50 tân tín hữu trong một trại tĩnh tâm retreat huấn luyện đặc biệt tại Thiên Ma Sơn, Heavenly Horse Mountain. Là giáo sĩ chịu trách nhiệm về truyền giáo tại Hiên Hoa, bà Elizabeth Brewster kể lại rằng Tống Thượng Tiết là người hướng dẫn chính của hội nghị truyền giáo. Sau này, 4 nhóm truyền giảng được tổ chức để thực hiện việc truyền giảng trong tất cả các quận của hội nghị. Bà Brewster nhận xét, chúng tôi nghĩ Wesley sẽ hài lòng với sự giảng dạy và những lời chứng tại hội nghị của chúng tôi, vì họ nhấn mạnh nhiều về sự tái sanh và nên thánh. Một sư Winfred B. Cole mô tả Tống Thượng Tiết như sau. Là thanh niên dưới 30 tuổi, tiến sĩ Tiết từ Hoa Kỳ trở về đã tuyên bố rằng ông đã dâng hết mọi kiến thức cho Chúa. Ông là tấm gương cho các sinh viên du học trở về. Ông không dự tính một vị trí với mức lương cao trong hội thánh, nhưng bắt đầu kêu gọi hội thánh tái cung hiến. Đôi khi ông nói với giọng nghiêm nghị như tiên tri thời cổ ước, và thường là ông nài xin trong nước mắt với giọng đầy yêu thương của một người thầy. Ông là người can đảm. Cuối tháng 7, Tống Thượng Tiết đi đến tỉnh Jiangxi lân cận để tham dự trại tĩnh tâm mùa hè trong vùng Collins Mountain nổi tiếng. Mục sư Chia Yuming, Gia Yuming hướng dẫn kỳ trại và Tống Thượng Tiết được mời làm chứng. Đó là lần đầu tiên Tống Thượng Tiết kể câu chuyện của mình cho một cử tọa không thuộc quê hương ông. Chương 14. Nhà truyền giáo lưu động. Mùa thu năm 1928, Tống Thượng Tiết và Dai Mai Thai, Debbie Thai, tháp tùng bà Elizabeth Brewster đi một vòng thăm các hội thánh trong quận. Trong vòng 3 tháng, họ thực hiện các cuộc khảo sát hội thánh và các buổi truyền giảng. Trong những lần viếng thăm này, họ gặp nhiều trường hợp thờ hình tượng, quỷ ám cũng như đương đầu với tà linh nơi công cộng. Khi nỗ lực truyền giảng của Tống Thượng Tiết mở rộng, tin tức về một nhân sự cơ đốc trẻ có bằng tiến sĩ khoa học bắt đầu được lan truyền. Mục sư Frank T. Cartwright, một giáo sĩ giám lý ở Phúc Châu, đã quan tâm đến công việc của Tống Thượng Tiết. Là biên tập của tờ The China Christian Advocate, mục sư Cartwright đã đọc những bài viết ca ngợi ông Tiết. Vì vậy, ông thực hiện chuyến đi đặc biệt đến Hua Đen, bây giờ là Hua Thiên, và một Chủ nhật để tận mắt thấy ông Tiết làm việc. Ông kể lại rằng lối giảng của Tống Thượng Tiết gây xúc động mạnh và có phần giống Billy Sunday. Ông ấy, Tống Thượng Tiết, chạy tới chạy lui trên bục giảng hoặc nhảy qua hàng rào ngăn cách giữa hội chúng và bục giảng để đứng giữa các lối đi. Thỉnh thoảng, ông đi xuống lối đi và chỉ tay vào mặt một thính giả nào đó, rồi vội vàng quay trở lại và có lẽ đứng trên hàng rào ngăn buộc giảng với hội chúng cho đến hết bài giảng. Sau mỗi buổi nhóm có đông người bước lên để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tổng thượng tiết cũng làm việc với bà Elizabeth Brewster, lãnh đạo các buổi nhóm phục hưng để hội thánh thêm vững mạnh. Đến cuối năm, người ta báo rằng chỉ trong một quận, hàng ngàn người đã nghe phúc âm và nhiều người trở thành cơ đốc nhân thực sự sau chiến dịch. Cầu nguyện và đọc kinh thánh được nhấn mạnh và lên án mạnh mẽ việc thờ thần tượng. Nhà truyền giảng phúc âm hội đồng và thực tập sinh năm thứ nhất. Hội đồng thường niên hiên qua họp lại vào giữa tháng 11 năm 1928. Tổng thượng tiết được nhận là thực tập sinh năm thứ nhất. Báo cáo hội nghị cho biết Tổng thượng tiết đã đậu kỳ thi, được nhận thử nghiệm những ngành học cho năm đầu và được chỉ định làm nhà truyền giảng phúc âm cho hội đồng năm 1929. Tổng thượng tiết được mời nói lời khai mạc khi hội đồng bắt đầu bằng ngày cầu nguyện. Việc tập trung cầu nguyện tạo tinh thần cho toàn hội đồng, lấp đầy hội đồng bằng không khí phục hưng. Sự trở về thích hợp. Việc trở về quê hương đúng thời điểm của Tổng thượng tiết được cộng đồng giáo sĩ và các lãnh đạo cơ đốc trên toàn quốc đánh giá cao. Cơ đốc giáo ở Trung Hoa chịu nhiều thử thách lớn trong thập niên 1920. Kể từ năm 1922, các cuộc tấn công chống cơ đốc kết hợp với lòng yêu nước lan tràn. Tình hình leo thang vào năm 1927 khi quân đội chính phủ miền Nam tiếp tục cuộc viễn chinh về phương Bắc lịch sử để đưa cả đất nước về dưới một chính quyền. Ở một số khu vực, cơ đốc nhân và giáo sĩ trở thành mục tiêu của bạo lực quần chúng. Kết quả là các giáo sĩ ở Hiên Hoa được lệnh sơ tán đến những nơi ẩn náu an toàn. Những khẩu hiệu như là đã đảo hội thánh là đế quốc, người truyền đạo là tay sai của chủ nghĩa đế quốc, đe dọa tính mạng của nhiều cơ đốc nhân. Trong vòng 2 tháng, tình trạng cướp bóc hung hăng và bách hại cơ đốc nhân cũng được thực hiện. Hội đồng thường niên Hiên Hoa năm 1927 báo cáo một năm buồn thảm đầy những đe dọa và hành động bạo lực. Nhiều cơ đốc nhân rút khỏi hội thánh. Tình trạng cướp bóc cũng ở mức tồi tệ nhất, khiến việc đi lại trên đường trở nên nguy hiểm. Sau cuộc viễn chinh phương Bắc, tình hình ổn định hơn đến cuối năm 1927. Phần lớn Trung Hoa ở dưới một chính quyền và cả đất nước bước vào thời kỳ khá yên ổn. Đây chính là lúc Tổng thượng tiết quay về. Có một sự thay đổi tâm trạng rõ rệt trong tinh thần và cách nhìn của các báo cáo hội đồng thường niên của Methodist Episcopal Church tại Hiên Hoa. Năm 1928, tên của Tổng thượng tiết thường xuyên xuất hiện trong các báo cáo của các chủ nhiệm, các ban truyền giảng và các chiến dịch phục hưng trong toàn bộ các quận. Cuộc phục hưng tháng 5 năm 1928 và việc Tổng thượng tiết rời khỏi vị trí dạy học cũng đúng thời điểm cho cả hội đồng Hiên Hoa. Vì từ tháng 5 trở đi, Tổng thượng tiết thực hiện chương trình huấn luyện và truyền giảng thổi lên ngọn lửa được khơi mào bởi cuộc phục hưng. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tổng thượng tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi vui sướng về Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài phiêu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngàn cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, quyền uy đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của ngài thúc giục tôi vui sống cho ngài, đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng loài nơi tâm tôi. Nay có ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu.